Thưa quý vị, các bạn thân mến, khi bắt đầu biên soạn tin mừng, Thánh sử Luca muốn làm công tác của một sử gia. Ngài thu thập tài liệu bằng cách đi gặp gỡ với những người đã từng sống với và biết Chúa Giêsu. Tuy nhiên, dù làm công tác của một sử gia, Thánh Luca lại không có ý viết tiểu sử của Chúa Giêsu theo đúng ý nghĩa của tiểu sử. Tuy tin mừng theo Thánh Luca không thiếu những điểm quy chiếu lịch sử, những biến cố trong cuộc đời của Chúa Giêsu lại được trình bày trong nhãn quan đức tin. Nói cách khác, tất cả mọi biến cố trong cuộc đời của Đấng Cứu Thế đều được nhìn lại dưới ánh sáng phục sinh. Cho dẫu Chúa Giêsu là trọng tâm của tin mừng, Thánh Luca đã không quên một nhân vật gắn liền mật thiết với Ngài là mẹ Maria. Tuy không có chủ ý viết lại cuộc đời của mẹ, nhưng khi tiếp xúc với mẹ, thánh nhân đã thu thập lại tất cả những gì mẹ nhớ và kể về Chúa Giêsu, và nhất là cách mẹ đã sống với Ngài. Do những dữ kiện thu thập được từ mẹ Maria, Thánh Luca là người viết nhiều nhất về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu. Và cũng trong chính những trang viết về cuộc đời thơ ấu của Chúa Giêsu, Thánh Luca cũng ghi lại tâm tình và lời cầu nguyện của mẹ Ngài. Theo Thánh Luca, lời cầu nguyện đẹp nhất của mẹ Maria chính là lời cầu nguyện mà mẹ không nói lên thành lời. Đó là điều mà thánh nhân muốn diễn tả khi viết rằng mẹ Maria cất giữ mọi biến cố và suy niệm trong lòng. Chúng ta đã suy niệm về tâm tình và lời cầu nguyện của mẹ trong biến cố truyền tin và trong lời kinh ngợi khen. Hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu tâm tình của mẹ và cùng cầu nguyện với mẹ trong biến cố Giáng sinh và những sự kiện kế tiếp. Đặc biệt, chúng ta nói đến niềm mong đợi và khao khát của mẹ. Cũng giống như tất cả những người đàn bà mang thai khác, mẹ cũng đã kêu mang Chúa Giêsu 9 tháng 10 ngày trong lòng mẹ. Chúa Giêsu cũng sinh ra như mọi người, nhưng biến cố ấy lại là mầu nhiệm đức tin. Trước khi kêu mang Ngài trong lòng dạ, mẹ Maria đã kêu mang Ngài trong trái tim của mẹ. Do đó, mẹ chờ đợi và kêu mang Đấng Cứu Thế trong đức tin, như bà Elizabeth đã tuyên xưng: "Phúc cho em, vì đã tin rằng lời Chúa hứa cùng em sẽ được thực hiện." Nhưng mẹ không chỉ cưu mang và chờ đợi cho riêng mẹ. Mẹ còn là trọng tâm của tất cả mọi niềm mong đợi của Israel. Niềm mong đợi từ ngàn đời của dân tộc này đã tìm thấy nơi mẹ một trái tim nghèo khó và khiêm hạ, đến độ chính Thiên Chúa xem ra cũng không thể cưỡng lại được với ước mơ của mẹ. Nỗi niềm mong đợi và ước mơ ấy mãnh liệt đến độ chính ngôi lời của Thiên Chúa đã phải nhập thể làm người. Sở dĩ mẹ Maria có được niềm ước mơ mãnh liệt ấy là bởi vì Chúa Thánh Thần luôn luôn hiện diện trong tận đáy tâm hồn của mẹ. Chính Thánh Thần tác động cách nhìn, cách suy nghĩ, cách hành động và nhất là cách cầu nguyện của mẹ. Trong số 26 của tông huấn Marialis Cultus về việc tôn kính mẹ Maria, Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục đã nói đến hoạt động của Chúa Thánh Thần trong mẹ Maria. Các thánh giáo phụ cũng đã nhìn vào sự thánh thiện nguyên thủy của mẹ Maria như là tác động của Chúa Thánh Thần. Chính Chúa Thánh Thần đã nhào nặn và tác tạo mẹ thành một tạo vật mới. Khi suy tư về đoạn tin mừng, Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ, và quyền năng của Đấng Tối Cao sẽ bao phủ trinh nữ. Và Mẹ Maria đã mang thai bởi phép Chúa Thánh Thần. Các giáo phụ khám phá ra rằng do sự can thiệp của Chúa Thánh Thần, sự trinh khiết của mẹ Maria đã được thánh hiến và trở thành phong phú. Chính tác động của Chúa Thánh Thần đã biến mẹ Maria thành cung điện cho Đức Vua, hay nơi cư ngụ của ngôi lời, đền thờ của Chúa, hòm bia giao ước, hay tất cả những tước hiệu được báo trước trong Cựu Ước. Càng đi sâu vào mầu nhiệm nhập thể, các thánh giáo phụ càng xem mối quan hệ giữa Chúa Thánh Thần và mẹ Maria như quan hệ vợ chồng. Giáo phụ Prudentius viết như sau: Đức Trinh Nữ, vì không có chồng, cho nên đã kết hôn với Chúa Thánh Thần. Tất cả các thánh giáo phụ đều gọi mẹ là cung thánh của Thánh Thần. Kiểu nói này nhấn mạnh đến tính cách thánh thiên của mẹ Maria, đấng đã trở thành đền thờ của Chúa Thánh Thần. Theo các thánh giáo phụ, Thánh Thần là nguồn mạch mọi ơn. Chính Thánh Thần ban đức tin, đức cậy và đức mến để hướng dẫn tâm hồn mẹ. Chính Thánh Thần ban sức mạnh để thúc đẩy mẹ tuân theo thánh ý Chúa, nghị lực để nâng đỡ mẹ khi đứng dưới chân thập giá Chúa. Theo giáo lý được Thánh Phaolô trình bày trong chương 8 của thư gửi giáo đoàn Roma, thì khi được Thánh Thần cư ngụ trong tâm hồn, con người không thể không khao khát và hướng về những gì là thiêng liêng. Mẹ Maria đã khao khát và mong đợi đấng cứu thế, cũng như Thánh Gioan Tẩy Giả, khi thánh nhân sai các môn đệ đến hỏi Chúa Giêsu: Ông có phải là đấng phải đến hay không? Hay chúng tôi còn phải trông đợi một đấng khác? Mẹ Maria mang trong mình niềm khao khát mãnh liệt này, cho dẫu mẹ không hiểu được những đòi hỏi sâu xa của niềm mong đợi ấy. Mẹ chỉ hiểu được khi Sứ Thần đến truyền tin cho mẹ mà thôi. Có Thánh Thần cư ngụ trong tâm hồn, mẹ Maria hằng mong đợi được làm mẹ Chúa Giêsu. Chính niềm mong đợi mà Thánh Thần hằng nung nấu trong tâm hồn mẹ đã khiến mẹ thưa xin vâng với lời của Sứ Thần. Chúng ta chỉ nhận được từ Chúa những gì mà chúng ta mong mỏi từ nơi Ngài. Nếu chúng ta không mong đợi điều gì, thì Thánh Thần cũng sẽ không thể đáp trả lại niềm mong đợi của chúng ta. Chỉ có niềm khao khát của chúng ta mới có thể lôi kéo Thiên Chúa đến trong chúng ta. Ngài chỉ đến với những ai hằng tha thiết và mong mỏi Ngài đến mà thôi. Đó là định luật mà chúng ta cũng có thể cảm nhận được qua sự cầu nguyện. Chúng ta không thể dạy bất cứ phương pháp cầu nguyện nào cho những người không muốn học cầu nguyện. Mẹ Maria hằng khao khát được làm mẹ, cho dẫu mẹ không biết điều mẹ mong muốn. Hơn nữa, vì quyết tâm khấn giữ mình đồng trinh, mẹ không thể mong mỏi điều gì có liên quan đến mẫu tính. Niềm hy vọng của mẹ được đặt trong niềm hy vọng chung của cả dân tộc, nhưng chắc chắn mẹ không thể biết chính xác điều mẹ mong muốn. Chúng ta khó hiểu được niềm mong đợi và khao khát ấy nơi mẹ, bởi vì chúng ta không có cùng mong đợi và khao khát. Đối với chúng ta, khao khát là khao khát một cái gì cụ thể. Khi chúng ta khát, chúng ta mong có nước. Khi chúng ta cô đơn, chúng ta mong có bạn, vân vân. Khi được thỏa mãn, chúng ta lại hướng về những đối tượng khác. Niềm khao khát của mẹ hoàn toàn khác hẳn. Không những mẹ không biết làm cách nào để thỏa mãn niềm khao khát của mẹ, mẹ cũng không biết điều mẹ muốn. Bởi lẽ, niềm khao khát của mẹ đến từ chính Chúa Thánh Thần. Đây chính là nguồn gốc của cơn thử thách triền miên mà mẹ phải trải qua. Mẹ luôn luôn được thúc đẩy bởi Thánh Thần để từ bỏ và phó thác hoàn toàn cho ý Chúa. Chúng tôi xin tạm ngưng mục Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn. và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.